Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dùng Nhi, nguồn nipvandang.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 806 Tiểu Trọng Môn. Đường Phong nhìn qua thần sắc của Sở Hoài Thiên, trong lòng suy nghĩ, hắn đã minh bạch. Trước kia Sở Hoài Thiên cảnh giác với ba người bọn họ, chính là sợ ba người bọn họ do Tiểu Trọng Môn phái tới. Nhưng bọn họ biết rõ bản đồ được giấu trong người Tô Túy Nguyệt. Nếu như ba người thật sự là môn nhân của Tiểu Trọng Môn, hoàn toàn có thể thừa dịp bọn họ phụ thê hôn mê mà lấy bản đồ bỏ chạy. Nhưng trên thực tế, chuyện này lại không phát sinh. Xác nhận ba người bọn họ không phải môn nhân của Tiểu Trọng Môn, lại thấy có hy vọng báo thù, Sở Hoài Thiên quyết định thật nhanh, dùng thánh đài tu luyện làm thù lao, hy vọng Linh Khiếp Nhan sẽ báo thù thay hắn. Ta không đồng ý. Đường Phong lắc đầu, Sở Hoài Thiên không có để ý đến phản ứng của hắn. Hắn vẫn nhìn Linh Khiếp Nhan. Nha đầu cười một tiếng, hé miệng nói. Ý của Phong ca ca chính là ý của ta đó. Sở Hoài Thiên sững sờ, giờ hắn mới hiểu được. Trong ba người thì Đường Phong mới là người quyết định. Rơi vào đường cùng, đưa mắt nhìn về Đường Phong. Tại sao? Không tại sao. Đường Phong lắc đầu. Cứu hai phù thể các ngươi chỉ là tiện tay. Thánh địa tu luyện hữu dụng với người khác, nhưng vô dụng đối với chúng ta. Hai phù thể các ngươi cũng giết không ít đệ tử Tiểu Trọng Môn. Tính ra đã hoàn thành tâm nguyện. Nếu như vẫn muốn báo thù, thì trở về tự mình tu luyện. Đợi sau này thực lực cao hơn, tự tay mà báo thù. Thánh địa tu luyện, nếu như ở trong thế tục, còn có giá trị đối với Đường Phong. Nhưng thánh địa tu luyện nơi đây không có quan hệ tới hắn. Hắn hiện giờ muộn nhất chính là rèn luyện hồn phách. Nếu lúc này trơ vào Tiểu Trọng Môn, chắc chắn sẽ dẫn tới phiền toái không ngừng. Hai vị đã tỉnh rồi, thượng thế đã không còn đáng ngại. Chúng ta cáo từ, ngày sau phải cẩn thận hơn. Đường Phong không muốn ở đây lâu. Tuy Tiểu Trọng Môn có làm quá phần, nhưng giang hồ chính là như vậy. Sát cơ ở đâu cũng có, hung hiểm vạn phần. Sau khi nói xong, không đợi hai người phụ thê Sở Hoài Thiên có phản ứng, dẫn theo Linh Khiếp Nhan và Trang Thu Tú rời đi. Đợi một chút. Sở Hoài Thiên sau lưng Đường Phong cao giọng hô. Chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn mà. Đường Phong bất động thanh sắc, đi tiếp về phía trước. Đây là nhất mạch linh nhũ. Đột nhiên âm thanh của Sở Hoài Thiên cao hơn vài phần. Linh nhũ. Bước chân Đường Phong không ngừng lại, nhưng bước chân của Linh Khiếp Nhan đã dừng lại, quay đầu nhìn. Là nhất mạch linh nhũ tốt nhất. Sở Hoài Thiên thấy Linh Khiếp Nhan có vẻ siêu lòng, sắc mặt đại hỷ, vội vàng mở miệng giải thích. Hai phụ thể chúng ta từ chất vốn bình thường, nhưng lại có thể tu luyện tới cảnh giới thiền giai thượng phẩm, chính là nhờ công hiệu thoát thai hoang cốt của linh nhũ. Nếu như không phải vậy, chỉ sợ tới hôm nay hai phụ thể chúng ta còn không thể nào nhìn trộm huyền bí của thiền giai. Sao vậy? Đường Phong cũng dừng lại, quay đầu nhìn về Linh Khiếp Nhan. Hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra biểu lộ của Linh Khiếp Nhan có chút hưng phấn.
Phong ca ca à, giúp bọn họ báo thù đi.
Linh Khiếp Nhan chủ động thỉnh cầu. Tại sao? Đường Phong nhíu mày. Nếu như Trang Tu Tu nhất thời nóng đầu, phát nhiệt, muốn ra tay giúp phu thê Sở Hoài Thiên, Đường Phong còn có thể lý giải. Tại sao đến cả nha đầu này cũng muốn tham gia náo nhiệt?
Người quên rồi sao Phong ca ca? Tái sinh thạch, vạn niên thạch nhũ cùng Đường Phong huyết.
Linh Khiếp Nhan nói. Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ nói. Linh nhũ cũng giống như vạn niên thạch nhũ sao?
Tốt hơn vạn niên thạch nhũ rất nhiều.
Con mắt Linh Khiếp Nhan tỏa sáng. Tái sinh thạch, vạn niên thạch nhũ, Đường Phong huyết. Tuy ba thứ này không có quan hệ với nhau, nhưng đây là nhân tố trọng yếu để trồng tổ thân thể cho Linh Khiếp Nhan. Lúc trước đạt được tái sinh thành,
Linh Khiếp Nhàn đã từng nói với Đường Phong, khối đá thần kỳ đó có thể chứa đựng ba hồn bảy vía của Linh Khiếp Nhàn. Nhưng muốn có được thân thể chính thức thuộc về mình, trừ tái sinh thạch ra, còn cần hai tài liệu khác, Vạn Niên Thạch Nhũ và Đường Phong Huyết. Tái sinh thạch chỉ có thể dùng tố thể, mà Vạn Niên Thạch Nhũ nhưng lại dùng để cố thần. Đường Phong Huyết có tác dụng lưu thông máu huyết, tam vị nhất thể. Sau khi hấp thu các loại tài liệu và ba hồn bảy vía của Linh Khiếp Nhàn thì có thể nhờ vào tái sinh thạch trọng tổ lại thân thể cho nàng. Việc này đã qua hơn một năm. Tuy Đường Phong không tìm được tin tức liên quan đến Vạn Niên Thạch Nhũ, nhưng cũng biết thứ này khó tìm. Không nói trước phải mất bao lâu, chỉ việc thứ này chỉ nằm trong lòng đất đã làm cho Đường Phong rất rối. Mà bây giờ, Linh Khiếp Nhàn nói, Linh Nhũ cũng có thể thay thế Vạn Niên Thạch Nhũ. Chẳng những có thể thay thế mà nó còn tốt hơn Vạn Niên Thạch Nhũ. Tin tức này đúng là làm cho hắn phấn chấn. Đây mới là tin tức khiến cho Linh Khiếp Nhàn động tâm. Đây là đại sự của nhà đầu, Đường Phong sẽ không từ chối. Hiện tại, nàng đã biến thành đại cô nương, không thể luôn luôn ở trong cương tâm của mình. Sớm muộn cũng phải có thân thể, Đường Phong cũng sẽ sớm được giải thoát. Đường Phong và Linh Khiếp Nhàn nói chuyện không có truyền vào tai của Sở Hoài Thiên. Nhưng mắt thấy, một nam một nữ này dừng bước, giống như đang thương thảo điều gì. Tinh thần chấn động, cao giọng hô. Chỉ cần ba vị, có thể thay hai phụ thể ta báo thù rửa hận. Sở Hoài Thiên ta thề với trời với đất. Nhất mạnh linh nhũ này sẽ chấp tay dân tặng. Ta đáp ứng ngươi. Đường Phong lần này nhận lời rất sảng khoái. Không nói trước, có thể tìm kiếm linh nhũ cho Linh Khiếp Nhàn, mà còn có thể giao thủ với đệ tử Tiểu Trọng Môn, rèn luyện cường độ hồn phách của mình. Quá tốt! Sở Hoài Thiên đại hỷ, lúc này muốn đứng dậy. Hắn muốn dẫn đường cho bọn Đường Phong tiến vào Bái Nguyệt Thành tìm Tiểu Trọng Môn. Nhưng hắn trọng thương chưa khỏi, còn có khí lực sao? Mới đứng dậy, liền ngã xuống. Không vội, không vội. Hòa thượng chạy, chư miếu không thể chạy. Hai phụ thể các ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Đợi khi thương thế của các ngươi khỏi hẳn, chúng ta đi tìm Tiểu Trọng Môn cũng chưa có muộn. Đường Phong mở miệng an ủi. Sở Hoài Thiên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Sở Hoài Thiên cùng Tô Túy Nguyệt đều dưỡng thương. Năng lực khôi phục của hai người làm cho Đường Phong cả kinh. Dù thương thế của họ không nặng, nhưng có thể nhặt được một mạng là không tệ rồi. Nhưng chỉ qua vài ngày, thường thế đã tốt lên tới 7-8 phần, mắt thấy đã có thể khỏi hẳn. Đây là công lao của nhất mạch linh nhũ sao? Mấy ngày qua, Đường Phong cũng quen thuộc hai phu thê này một chút, đã không còn cảm giác lạ lẫm như lúc trước. Sở Hoài Thiên vẫn lo lắng Đường Phong sẽ đổi ý, cho nên trắng trợn thổi phồng đây là công lao của linh nhũ. Tuy nhất mạch linh nhũ này không nhiều lắm, nhưng chỉ cần phục dụng một giọt đã có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tụy. Dù người có tư chất kém, cũng lập tức biến thành thiên tư hơn người. Đáng tiếc, mỗi người chỉ có thể phục dụng được số lượng cực hạn. Đúng là có cực hạn, nhân lực có hạn. Nếu có thể phục dụng vô hạn linh nhũ, thì tư chất sẽ tăng trưởng vô hạn. Chuyện đó có thể sao? Đường huynh, khi nào thì chúng ta đi tìm Tiểu Trọng Môn để báo thù đây? Sở Mộ đã đợi không được rồi. Mấy ngày nay, Sở Hoài Thiên vẫn muộn mực hỏi vấn đề này. Đợi hai ngày nữa, khi đó thương thế của các ngươi khỏi hẳn đã. Đường Phong trước sau như một. Sở Hoài Thiên thở dài. Nếu như không phải Đường Phong là người quyết sách, thì hắn cũng không hỏi. Chẳng qua Đường Phong chỉ đạt tới thiên giai trung phẩm, luận về cảnh giới còn thấp hơn phu thê bọn họ. Sở dĩ Hoài Thiên chỉ nhìn trúng Linh Khiếp Nhàn thôi. Thực lực mà Linh Khiếp Nhàn bày ra quá rợn người. Mấy ngày nay vẫn bảo phu thê mình thăm dò thực lực của Linh Khiếp Nhàn. Kết quả dưới cảnh giới thiên giai thường phẩm, Tô Túy Nguyệt cũng không thể nào tiếp được một chiêu của Linh Khiếp Nhàn, liền bại trận. Nhìn thấy điều này đã làm cho Sở Hoài Thiên thêm hy vọng. Hai ngày qua đi, thường thế của hai phu thê đã khỏi hẳn. Bọn họ thương nghị một hồi, liền xuất phát đi Bái Nguyệt Thành. Tuy hai phu thê Sở Hoài Thiên một mực ẩn cư trong núi tu luyện, nhưng cứ cách mỗi tháng lại đi Bái Nguyệt Thành mua một ít đồ, cho nên có chút quen thuộc với Tiểu Trọng Môn. Theo như lời Sở Hoài Thiên nói, thế lực Tiểu Trọng Môn không kém, trong môn có hai vị linh giai cao thủ. Về phần hai vị linh giai này có thực lực tới trình độ nào thì hắn không rõ. Chỉ biết hai người này là thái thượng trưởng lão của tiểu trọng môn. Trừ khi tông môn gặp phải đại sự, bằng không bọn họ sẽ không xuất hiện. Trừ hai người này ra, những đệ tử tiểu trọng môn còn lại cũng không đủ gây sợ. Nghe Sở Hoài Thiên nói, trong nội tâm Đường Phong có chút nắm chắc. Thực lực tiểu trọng môn này chỉ tương đương với một gia tộc không lớn lắm trong linh mạch chi địa. Đại khái tương đương với Đường gia trước khi Đường Đình Thiên trở về. Trước đây Đường gia chỉ có hai linh giai, Đường Ngạo cùng Đường Duệ. Tổng môn như vậy chưa đủ làm cho Đường Phong khiếp sợ. Tu tú, Trạng gia các người chiếm cứ Vạn Ma Quật nhiều năm như vậy, tại sao không có lý giải về nơi này? Đường Phong trên đường đi liền hỏi. Trạng Tu tú lắc đầu. Tất cả đệ tử Trang gia chúng ta khi tiến vào đây để lĩnh làm rèn luyện đều nhìn thấy tất cả là ma quái, tại sao phải quan tâm chứ? Đây là lời nói thật. Nếu như không phải Linh Khiếp Nhan có thể nhìn rõ bản chất của ma quái, chỉ sợ Đường Phong sẽ cho rằng những người kia là dị loại. Khi đó cần gì dài dòng với bọn người Sở Hoài Thiên trực tiếp ra tay giết là xong. Nơi ẩn thân của mọi người cách xa Bái Nguyệt Thành, phải mất một ngày mới có thể nhìn thấy bóng dáng Bái Nguyệt Thành ở phía xa xa. Tòa thành thị này do tiểu trọng môn trưởng quản, cho nên trong Bái Nguyệt Thành rất càn quấy. Cơ bản bộ môn của tiểu trọng môn lại không ở trong thành, mà ở một nơi cách thành 30 dặm. Tình huống này không khác biệt lắm với Thiên Tú. Dù sao trong thành Tề Trì có quá nhiều người, diện tích lại không lớn. Đặt tông môn ở đây có cảm giác bị bó buộc, cho nên phải đặt ở ngoài thành. Chúng ta đi Bái Nguyệt Thành, hủy sản nghiệp tiểu trọng môn, hay là trực tiếp giết đến tầng cửa của tiểu trọng môn? Sở Huynh à, người cứ quyết định đi. Đường Phong nhìn Sở Hoài Thiên nói, lúc này là giúp phu thê hắn báo thù, cho nên phải hỏi ý kiến của hắn một chút. Giết đến tổng môn của bọn chúng, ta muốn toàn bộ tiểu trọng môn phải chôn cùng con ta. Sở Hoài Thiên sắc khí đằng đằng, khuôn mặt vàng vèo. Đi thôi. Đường Phong gật đầu, từ đây còn cách tiểu trọng môn 30 dặm. Không bao lâu, năm người đã tới trước cửa của tiểu trọng môn. Hai tên thủ vệ thấy người tới bất thiện, liền quát một tiếng. Người đến là người phương nào? Xin xưng tên đi. Cựu nhân gặp mặt, liền đỏ mắt. Tuy hai tên đệ tử kia không có tham dự vào trong vòng vây đuổi giết Sở Hoài Thiên, nhưng khi thấy tiêu chí tiểu trọng môn của bọn họ, liền áp chế không nổi lửa giận. Càng bạn không để ý đến lời hỏi thăm của hai tên đệ tử. Hai người Sở Hoài Thiên và Tô Túy Nguyệt đã giết qua. Đáng thương cho hai tên thủ vệ địa giai, xảy ra tình huống gì cũng không rõ, liền bị phù thê Sở Hoài Thiên giết tại chỗ. Máu tươi tuôn tóe trên đất. Trong tiểu trọng môn, những tên huynh đệ đồng môn của hai người vừa rồi nhìn thấy họ bị giết, không áp chế được lửa giận, bèn kêu la một bên xông tới. Sở Hoài Thiên cười lớn một tiếng, giống như xóa nhập bầy dê, mỗi một kiếm làm một màn. Tuy những đệ tử tiểu trọng môn không ít, nhưng chân chính có thể ngăn lại thì không có mấy. Dù có một ít là thiên giai cao thủ, nhưng không cách nào ngăn được lửa giận của Sở Hoài Thiên. Tiểu trọng môn xúc sinh, tất cả đi ra nhận lấy cái chết đi. Sở Hoài Thiên đánh rất cao hứng, cao giọng giống một câu. Làm càn, tiểu tặc phương nào dám đến xâm phạm. Một tiếng gầm nổi lên, một cỗ khí thế kinh người quét tới, thanh âm rơi xuống, một lão già sắc mặt hồng nhuận, phần phớt xuất hiện trước mặt mọi người. Người còn chưa tới, một trường phong sắc bén đã đánh về Sở Hoài Thiên. Phụ quân, coi chừng! Tổ Túy Nguyệt nhắc nhở một câu, đánh ra ba đạo kiếm hoa. Ngăn trở trường phong kia, Sở Hoài Thiên cũng xuất toàn lực, liên thủ với phu nhân mình, thật vất vả lắm mới đỡ được công kích. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, hắn đã nhìn ra yếu điểm của hai phu thê Sở Hoài Thiên. Dù cảnh giới của hai người này là thiên giai thượng phẩm, nhưng vào điện tu luyện quá kém, không cách nào phát ra thực lực chân chính của cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Lão già kia cũng chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi, đổi lại là cao thủ nhất định sẽ ngăn cản một mình. Nhưng lại làm cho hai phụ thê Sở Hoài Thiên phí công to như vậy mới có thể ngăn được. Hơn nữa còn là hai người hợp lực. Người vừa tới của tiểu trọng môn có thân phận không thấp, lớn tuổi như vậy, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Ngăn cản hai phụ thê Sở Hoài Thiên vẫn không truy kích, mà ngăn cả người của mình, chắp hai tay sau lưng, quét nhìn bọn người Đường Phong hừ lạnh một tiếng.
Các vị rốt cuộc có thù oán gì với Tiểu Trọng Môn chúng ta? Tại sao lại tàn sát đệ tử, làm tổn thương môn nhân của ta chứ?
Chương 807. Tiêu diệt đệ tử Tiểu Trọng Môn. Vừa nói, rồi lại lén lút liếc mắt nhìn đám đệ tử Tiểu Trọng Môn. Bọn chúng đang lặng lặng hình thành xu thế vây quanh, bảo vệ bọn người Đường Phong vào trung tâm. Cơn giận trong lòng Sở Hoài Thiên dâng lên, thẩm nghĩ thay Hải Nhi báo thù, còn cùng hắn lý luận gì sao? Hùng hăng phun một miếng nước bọt, rồi cùng Tô Túy Nguyệt xông lên. Tuy hai người bọn họ không có tu luyện võ điện cao thâm, nhưng dù gì cũng có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, phục dụng linh nhũ nên tư chất không bình thường. Một chọi một, chỉ sợ không phải là đối thủ của lão già kia, cho nên hai phu thê bọn họ đành phải liên thủ áp chế. Lão già kia giận tím mặt, hắn thân là môn chủ Tiểu Trọng Môn, trong phương viên vạn dặm ai cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Hiện tại không minh bạch đã bị người ta giết tới cửa, còn bị giết không ít đệ tử, làm sao không căm tức chứ? Thấy hai phù thê Sở Hoài Thiên không khách khí, thì triển ra sở học toàn thân, khí thế mười phần, muốn giết hai phù thê Sở Hoài Thiên ngay tại chỗ. Ba vị thiên giai thượng phẩm động thủ, đám đệ tử Tiểu Trọng Môn cũng động. Đệ tử Tiểu Trọng Môn tụ tập ở đây không ít, chừng mấy trăm người, còn chưa phải toàn bộ, hơn nữa còn không ngừng có người chạy tới. Thực lực bọn họ không đều, có huyền giai, có địa giai, cũng có thiên giai. Đây là biên cố tông môn, giống như Thiền Tú Tông khi trước. Hai phù thê Sở Hoài Thiên bị lão già này kiềm chế, cho nên bọn họ quăng ánh mắt nhìn về bọn người Đường Phong. Đường Phong cùng không cừu không oán với Tiểu Trọng Môn, nhưng đã đáp ứng báo thù thay cho Sở Hoài Thiên, cho nên không hạ thủ lưu tình. Hiện tại chỉ có thể vận dụng lực lượng hồn phách, không cách nào so sánh với thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không e sợ. Cùng Trang Tu Tú ngăn cản chính diện đám người đệ tử Tiểu Trọng Môn lao tới. Vô số đạo lưu quang hiện ra, Đường Phong vận dụng lực lượng hồn phách tạo ra vô số âm khí bắn vào trong đám người. Đệ tử Tiểu Trọng Môn người ngã ngựa đổ, những người có thực lực thấp không cách nào nhìn rõ âm khí nên bị giết tại chỗ, chỉ một kích làm chết và tổn thương hơn 10 người. Trang Tu Tú không cam lòng yếu thế, thừa dịp những tên đệ tử Tiểu Trọng Môn đang trôn tranh âm khí, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm chiêu chớp động liên tục, trầm nháy mắt liền giết mấy người. Tuy Đường Phong cùng Trang Tu Tú biểu hiện không tầm thường, nhưng không cách nào ngăn được bộ pháp của đám đệ tử. Nhân số bọn chúng quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, hai người chỉ hợp lực ngăn cản phía trước mà thôi, đem toàn bộ địch nhân phía sau giao cho Linh Khiếp Nhan. Không ai thấy nàng ra tay như thế nào, chỉ thấy một đạo thất thải lưu quang thoáng hiện. Không ai mở mắt ra được, đợi sau khi hồi phục thị lực, môn nhân của Tiểu Trọng Môn hoảng sợ, vì không biết tại sao mình lại lùi về sau hơn vài chục trường. Trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng họ không bị tổn thương một chút nào, lúc này mới buông lỏng một chút. Linh Khiếp Nhan không giết người, cũng không đả thương người, nàng chỉ thay Đường Phong xử lý một chút uy hiếp mà thôi. Giết nàng kia! Tuy lão già đang giao thủ với hai phù thê Sở Hoài Thiên, nhưng vẫn chú ý đến chiến trường bên kia. Vừa thấy Linh Khiếp Nhan ra tay, lão già liền cảm thấy áp lực. Điều này làm hắn minh bạch, Linh Khiếp Nhan chính là cao thủ. Lập tức quát một tiếng, ra lệnh cho môn nhân đệ tử giết chết Linh Khiếp Nhan rồi tính sau. Đệ tử Tiểu Trọng Môn nghe môn chủ la lên, còn do dự sao? Hùng hổ lao về phía Linh Khiếp Nhan. Linh Khiếp Nhan cười lạnh một tiếng, không chờ địch nhân đến gần. Bàn tay trắng nõn vung lên, một dây lụa thất thải bay ra, phiêu phù trong không trung. Bộ pháp đám đệ tử Tiểu Trọng Môn lao tới, đột nhiên cứng đờ, đứng nguyên không nhúc nhích. Sau khi dây lụa trở về tay của Linh Khiếp Nhan, đám đệ tử Tiểu Trọng Môn đứng nguyên tại chỗ khoảng chừng 7-80 người. Những người này chỉ bị dây lụa quét qua, nhưng căn bản chưa bị dây lụa đụng trúng một cái. Nhưng không ngoại lệ, chẳng những thân thể cứng đờ, ngay cả sắc mặt như bị hóa đá. Phốc một tiếng, một âm thanh trấn nhiếp tâm thần vang lên. Những tên đệ tử Tiểu Trọng Môn đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên nổi thành từng đoàn huyết vụ. Ngay cả thiên địa giống như biến thành một vườn hoa.
trong vườn hoa nở rộ vô số huyết mần côi. Đồng từ tất cả mọi người phóng đại, lão già kia thiếu chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Hai phù thê Sở Hoài Thiên thừa dịp hắn phân tâm, động tác trên tay càng hung mạnh, đánh cho lão già kia khổ không thể nào tả xiết. Chiêu thức ấy của Linh Khiếp Nhan qua bá đạo, đem đám người biến thành 70-80 đoàn huyết vụ. Mỗi tên đệ tử tiểu trọng môn đều có cảm giác như đang trong tù la địa ngục. Nữ tử này là nhiễm vô cùng, toàn thân không có chút cường khí ba đầu nào, lại là một siêu cấp đại cao thủ, hơn nữa là kẻ giết người không chớp mắt. Không ai còn dám đến gần Linh Khiếp Nhan. Một kích đánh chết 70-80 người, trong đó còn có không ít tinh anh, đều là cao thủ ngoài thiên giai trung phẩm, cũng có cả thiên giai thượng phẩm, nhưng lại bị đánh chết trong nháy mắt. Hiện tại đi lên tìm Linh Khiếp Nhan gây phiền toái, không phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Nhưng đang ở trong tông môn, dù cho trong lòng khủng hoảng, những đệ tử tiểu trò này lại bộc phát ra một cổ dũng khí và quyết tâm bảo vệ môn phái. Bọn họ liền lao về đường phong Trang Tu Tú cùng hai phù thê Sở Hoài Thiên. Chuyện quỷ dị xuất hiện, toàn bộ địch nhân đánh về phù thê Sở Hoài Thiên, toàn bộ bị Linh Khiếp Nhan quét ra. Lúc này Linh Khiếp Nhan cũng không hạ thủ lưu tình. Mà địch nhân đánh về đường phong và Trang Tu Tú, Linh Khiếp Nhan không quản, trừ phi số lượng địch nhân quá nhiều, nàng mới ra tay, giảm bớt áp lực cho đường phong cùng Trang Tu Tú. Phốc phốc phốc, là một chuỗi âm khi bắn ra, tiêu diệt vài tên đệ tử tiểu trọng môn. Đường phong quăng ánh mắt, nhìn về thiên giai thường phẩm. Tên này mới gia nhập, liền tạo ra áp lực lớn nhất cho mình và Trang Tu Tú. Tay rung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, tay phải đường phong chậm rãi rút chuôi kiếm. Kiếm ấy kinh thiên như hồng thủy tràn ra toàn trường. Mọi người đều cảm giác được da thịt toàn thân đau đớn, giống như bị vô số đao kiếm cắt qua người. Tên cao thủ thiên giai thượng phẩm ánh mắt co rút lại, bản năng không phát giác đường phong sử dụng chiêu thức gì, nhưng lại không sợ hãi chút nào, vội vàng vận dụng cường khí toàn thân, tại chỗ nhảy lên lướt qua đám người, thanh quỷ đầu đao trong tay bổ tới đường phong. Chương 808, vị tiền bối này, phần đầu. Giết định nhân trước khi hắn phát chiêu, đây là cách nghĩ của hắn, mà chiêu thức có uy lực cường đại, cần một thời gian tụ khí nhất định. Một đạo đào mang từ trong quỷ đầu đao của hắn bắn ra, hắn phát hiện đường phong vẫn chậm rãi rút kiếm, mà chu trường kiếm không hiểu từ đâu xuất hiện này, cho tới hiện giờ chỉ rút được 3 thốn mà thôi. Người chết chắc rồi. Người này cao giọng cười to, đối phương chỉ là thiên giai trung phẩm, không có khả năng tiếp được đao kình của hắn. Tiếng cười chưa dứt, một đạo hào quang cho mắt lóe ra, lập tức làm cho hắn hoảng sợ. Chẳng biết tại sao đao kình của mình bị phá, lập tức mì tâm đau xót, cả người liền mất đi ý thức. Máu tươi phun ra như suối, đám đệ tử tiểu trọng môn này trợn mắt nhìn tên thiên giai cao thủ, dùng đao bị chém đứt thành hai nửa. Không khỏi kinh hô một tiếng. Hữu hộ pháp chết rồi. Trường kiếm trên tay đường phong lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó hắn cảm thấy đầu choáng mắt hoa, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Vô cực kinh mang kiếm, một thiên binh. Trường kiếm vừa rồi do hắn dùng lực lượng hồn phách ngừng tụ ra, cũng không hoàn toàn phát huy ra hết uy lực của kiếm chiêu. Dù vậy cũng làm cho trường kiếm vỡ vụn. May mắn trường kiếm không phải bị ngoại lực phá hủy, nếu không hồn phách nhất định sẽ bị thương. Người sao rồi? Trang Tu Tú ân cần hỏi thăm. Còn chịu đựng được một hồi. Đường Phong lắc đầu. Hắn và Trang Tu Tú cùng bất đồng với phù thê Sở Hoài Thiên. Phù thê Sở Hoài Thiên là chiến đấu bình thường, mà hắn và Trang Tu Tú là dùng lực lượng hồn phách để chiến đấu, cho nên không cách nào vận công khôi phục. Nếu như sử dụng lực lượng hồn phách quá độ, sức chiến đấu sẽ hạ thấp. Từ khi bắt đầu chiến đấu cho tới bây giờ, chỉ qua thời gian một nén nhang mà thôi. Nhưng đệ tử tiểu trọng môn lại chết hơn trăm, mà đám người đường phong lông tóc không tổn hao. Không phải thực lực bọn họ cường hoành, lại có Linh Khiếp Nhan ở bên cạnh lượt trận. Linh Khiếp Nhan ra tay rất chú ý, trừ phi bọn người đường phong gặp nguy hiểm sinh tử mới ra tay hỗ trợ. Thời gian còn lại đều đứng nhìn. Lão già kia một bên so chiếu với phù thê Sở Hoài Thiên, một bên tức giận nhìn loạn chiến, hận không thể nhanh chóng tiêu diệt phù thê Sở Hoài Thiên. Nhưng khi thấy Linh Khiếp Nhan, Khí Định Thần Nhàn đứng ở trung tâm, trong nội tâm lão già này cảm thấy khủng bố. Thực lực nữ nhân này quá kinh khủng. Lão già tự biết mình không phải là đối thủ của nàng. Nếu như đánh chết phù thê Sở Hoài Thiên, chỉ sợ nàng sẽ tự mình ra tay đối phó hắn. Càng nghĩ, lão già này càng không dám ra tử thủ đối với phù thê Sở Hoài Thiên, mà chỉ là chiến đấu với họ. Lại qua thời gian nửa nén hương, động tác của Đường Phong và Trang Tu Tú chậm đến cực hạn, hiện giờ còn kém hơn một địa giai. Nỏ mạnh hết đà, Đường Phong khẽ quát một tiếng. Đi! Vừa dứt lời, một cổ hấp lực từ sau lưng truyền đến. Đường Phong cùng Trang Tu Tú bị Linh Khiếp Nhan kéo đến bên người. Phù thê Sở Hoài Thiên cũng như vậy. Tuy hai người bọn họ muốn đánh chết lão già, nhưng vẫn không thể nào như ý muốn. Chiến đấu dừng lại, sắc mặt lão già tái nhợt, đứng cách 10 trường, nhìn đám người Đường Phong, lạnh giọng chất vấn. Tại sao hôm nay, các vị lại ra tay tàn nhẫn với tiểu trọng môn chúng ta? Có thể giải thích hay không? Sở Hoài Thiên đang muốn nói chuyện, lại bị Đường Phong khoát tay ngăn. Hôm nay dừng ở đây thôi, ngày khác lại tới nhà bái phòng. Thân thể lão già rung lên, suýt nữa bị tức mà ngất. Tổng môn vô duyên vô cớ bị người ta tập kích, chết và tổn thương hơn 100 người. Chẳng những không biết nguyên nhân, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, chuyện này vẫn chưa kết thúc, bọn họ sẽ còn đến tiếp. Bị người đạp lên mặt mũi, lão già này tức giận tới mức toàn thân phát run, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn người rời đi. Muộn chủ à, đuổi theo hay không đuổi theo đây? Một thiên giai trong đám người đi ra, mặt mũi rất nhăn nhó. Đuổi theo để chịu chết hay sao? Nằm đấm của lão già suýt chút nữa thì bị bóp nát. Vừa rồi nhiều người vây công mà còn không làm gì được người ta, hiện tại đuổi theo thì có thể làm được gì? Nhưng khẩu ác khí này, ta đi tìm hai vị thái thượng trưởng lão. Đệ tử tóc bạc kia là Linh Gia cao thủ, trừ phi hai vị thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt, nếu không, không ai có thể đối phó. Lão già hít sâu một hơi, nghiêm mặt lại. Nhưng hai vị thái thượng trưởng lão đã bế quan hơn một năm nay, nếu như vào lúc này quấy rầy bọn họ, không quản nhiều như vậy. Nếu như bọn họ không ra mặt, tiểu trọng môn đợi người ta đến diệt môn sao? Người cho người đi tra xét lai lịch của đám người này như thế nào? Còn nữa, tra xem tại sao bọn họ lại tìm đến tiểu trọng môn mà phát tiết. Lão già dặn dò một tiếng. Dạ vâng. Bọn người Đường Phong ly khai tiểu trọng môn không xa, mà trực tiếp vào trong Bái Nguyệt Thành tìm một gian khách điếm, thuê vài gian phòng để nghỉ ngơi. Hai phù thê Sở Hoài Thiên một đường thở dài thở ngắn, thầm hận bản thân thực lực không đủ. Dù hai người đã liên thủ cũng không thể nào đánh chết lão già kia. Dù đã đến khách điếm nhưng vẫn sầu khổ không thôi. Trải qua trận chiến ngày hôm nay đã làm cho hai phù thê Sở Hoài Thiên lóe lên hy vọng. Biểu hiện của Linh Khiếp Nhan quá cường đại, chỉ cần có nàng sẽ có một ngày diệt sạch tiểu trọng môn. Trong phòng khách, Đường Phong đang tại dốc sức khôi phục lực lượng hồn phách, không cách nào vận công. Hắn chỉ có thể tĩnh lặng tâm thần, làm cho lực lượng hồn phách của mình chậm rãi khôi phục. Linh Khiếp Nhan thủ ở bên cạnh hắn, về phần Trang Tu Tú đang ở một gian phòng bên cạnh. Cách làm của nhà đầu hôm nay rất hợp ý đối với Đường Phong. Tuy nàng có năng lực diệt sạch tiểu trọng môn, chỉ khi vừa bắt đầu nàng đã ra tay uy hiếp, còn lại nàng sẽ không ra tay. Mục đích là muốn cho Đường Phong rèn luyện hồn phách. Chỉ có không ngừng chiến đấu, càng không ngừng tiêu hao lực lượng hồn phách, khôi phục lại để cao cường độ rèn luyện. Đây là phương pháp tốt nhất không gì sánh bằng. Mấy ngày qua đi, lực lượng hồn phách của Đường Phong cùng Trang Tu Tú đã khôi phục gần như hoàn toàn. Cẩn thận cảm thụ một phen, Đường Phong phát hiện hồn phách của mình quả thực tăng lên một đoạn. Mấy ngày này, Đường Phong phát giác có người tra xét tin tức và hành tung của mình. Khi thấy có nhiều người lui tới khách điếm, đã đoán ra một ít mánh khóe. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, Đường Phong cũng biết những người này do tiểu trọng môn phái tới dò xét. Mục đích là dò xét thân phận của bọn họ. Đường Phong không quản khỉ gió gì. Đám người bọn họ vẫn ngang nhiên đi lại trong Bái Nguyệt Thành. Bái Nguyệt Thành do tiểu trọng môn trưởng quản. Nếu như bọn chúng vẫn không tra ra được hành tung của bọn họ, thì đúng là chuyện cười.
Chương 1, chương 808, vị tiền bối này, phần cuối.
Trà đi, trà đến chết, cũng không thể nào biết được thiếu gia ta đến từ đâu đâu.
Đợi đến lúc lực lượng hồn phách của mình và Trang Tú Tú khôi phục, Đường Phong dẫn theo đám người bọn họ đi bái phòng Tiêu Trọng Môn tiếp. Lão già sắc mặt hồng nhuận phần phớt, dẫn người chặn đường, dùng cây giá chết và tổn thương trăm người, cuối cùng mới khiến cho đám người Đường Phong thối lui. Lần chiến đấu thứ hai, Đường Phong cùng Trang Tú Tú phát huy ra thực lực cao hơn một tầng, nhưng đám người kia vẫn không dám đến tìm Linh Khiếp Nhan. Phụ thể Sở Hoài Thiên vẫn dây dưa không ngớt với lão già. Những đệ tử bị giết của Tiểu Trọng Môn, tất cả đều là thủ bút của Đường Phong và Trang Tu Tú. Thời điểm này tiến bộ hơn lần trước rất nhiều, nhất là Đường Phong, đánh suốt một canh giờ, lực lượng hồn phách mới suy yếu. Sau khi trở lại khách điểm nghỉ ngơi, đợi sau khi khôi phục sẽ lại đi tìm Tiểu Trọng Môn tiếp. Một tông môn mấy ngàn người, cứ như vậy trở thành nơi rèn luyện hồn phách của Đường Phong. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương không thể nào làm gì được hắn. Tiểu Trọng Môn gặp chuyện như vậy, không ít người vỗ tay khen hay. Phường viện và dòm xung quanh đều là địa bàn của tông môn này. Tuy không đến mức làm ác táng tận thiên lương, nhưng đệ tử của họ thường xuyên ỷ thế hiếp người, làm cho những người tu luyện kia đều nghẹn một bụng với người của Tiểu Trọng Môn. Hiện tại thấy có người ra tay giao huấn người của Tiểu Trọng Môn, liền vui mừng không kể xiết. Cuối cùng, lão già sắc mặt hồng nhuận kia cũng biết được vì sao mà đám người Đường Phong lại đuổi tận giết tuyệt đối với người của Tiểu Trọng Môn như vậy. Nguyên nhân một chút là vì một câu cổ hài đồng 9 tuổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, dù hắn có cúi đầu nhận lỗi, cũng không có khả năng hòa giải được. Người chết không thể sống lại. Hài tử của phu thê Sở Hoài Thiên đã chết. Bọn họ chỉ muốn Tiểu Trọng Môn nợ máu phải trả bằng máu. Sau 3 lần bái phòng, trên dưới Tiểu Trọng Môn thần hồn nát thần tính. Mọi người đều cảm thấy bất an, sợ rằng bọn người Đường Phong lại xuất hiện. Nhưng môn chủ chỉ nói một câu, liền làm cho đệ tử Tiểu Trọng Môn an tâm. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đã xuất quan. Hai người này đều là linh giai cao thủ, sống hơn 100 tuổi. Có bọn họ ra mặt, đám tiểu tặc kia vẫn còn dám đến Tiểu Trọng Môn lần nữa, sẽ chết ngay tại chỗ. Nửa tháng sau, thời điểm Đường Phong dẫn người đi tới Tiểu Trọng Môn là lần thứ tư. Phát hiện lúc này có cảm giác bất đồng. Những lần trước hắn tới đây, Tiểu Trọng Môn có cảnh người ngã, người đổ. Mọi người chạy về báo nguy, giống như các mạnh thú và nước lũ tới. Nhưng tới lúc này, đám đệ tử Tiểu Trọng Môn khí định thần nhàn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn bọn người Đường Phong. Trên mặt không có hảo ý và rất căm thù, giống như bọn người Đường Phong đã bước vào bẫy rập. Có cổ quái. Đường Phong phát giác có điểm không thích hợp, không khỏi nheo mắt nhìn. Có thêm hai tên linh gia cao thủ. Linh Khiếp Nhan chẳng thèm ngó tới. Từ trong Tiểu Trọng Môn bước ra, nàng đã phát giác có hai cổ linh gia khí tức. Thì ra là như vậy ư? Đường Phong gật đầu. Hai người kia có thực lực thế nào? Không chịu nổi một kích. Linh Khiếp Nhan biểu môi nói. Hai phù thê Sở Hoài Thiên ngạc nhiên nhìn Linh Khiếp Nhan. Tuy bọn họ biết rõ nữ tử tóc bạc này thực lực rất cao, nhưng không nghĩ được nàng lại đánh giá về hai tên linh giai cao thủ kia như vậy. Thực lực của nàng đã đạt tới trình độ nào? Nên chấm dứt thôi. Đường Phong mở miệng nói. Hắn đã sớm nghe được từ trong miệng của Sở Hoài Thiên. Trong Tiểu Trọng Môn có che giấu hai tên Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại đã xuất hiện, cũng nên chấm dứt khoảng thời gian dài vò này rồi. Lão già sắc mặt hồng nhuận kia vẫn như cũ đứng phía trước, trên mặt ẩn chứa vẻ đắc ý và lạnh lùng, đánh giá đám người Đường Phong, trên miệng nói. Bọn tiểu tặc, đám giết người tông môn ta, cho rằng trong thiên hạ không có người đối phó các người sao? Hôm nay, Lão Phu sẽ cho các người có đi mà không về, cùng nghênh hai vị Thái Thượng Trưởng Lão. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn tự động nhường xuất ra một lối đi. Hai lão già tóc bạc chậm rãi bước ra, mặt trầm ổn, mỗi một bước khi thế trên người liền nồng đậm một phần. Hai cổ khí thế này không chê rất tốt, không uy hiếp tới đệ tử Tiểu Trọng Môn, mà uy hiếp về đám người Đường Phong. Lòng bàn tay phù thê Sở Hoài Thiên đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ chưa chuẩn bị tâm lý đối chiến với cao thủ linh giai. Thân hình Linh Khiếp Nhan lóe lên, ngăn trước mặt bọn người Đường Phong. Mắt phượng nhìn về phía trước, khuôn mặt lạnh diệm không biểu tình.
cổ khí thế linh giai trùng kích tới, chưa tới trước mặt của nàng liền tan rã. Hai tên thái thượng trưởng lão đứng trước mặt lão già sắc mặt hồng nhuận, cùng đánh giá linh khiếp nhang, cũng không nói chuyện, chỉ phong thích uy áp. Thời điểm bọn người đứng phong thích tiểu trọng môn Dương Oai thì bọn họ đã nhận được tin tức, nhưng lúc đó đang khẩn yếu quan đầu, không thể nào xuất quan. Nếu không nhất định kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể phân phó lão già sắc mặt hồng nhuận, tận lực ngăn trở, mãi cho đến hôm nay mới xuất quan. Bọn họ bế quan đã hơn 1 năm, thực lực tăng tiến không ít, biết được đến đám người tới tiểu trọng môn nháo sự, có cao thủ linh giai, hơn nửa tuổi còn rất trẻ, cho nên muốn ra ngoài phủ đầu, cho nàng biết nếu như động thủ trên đầu thái tuế sẽ có hậu quả gì. Tuổi trẻ, nói cách khác, thời gian tu luyện không dài, dù tu luyện đến cảnh giới linh giai cũng dễ đối phó. Nhưng hai người này lập tức biết mình đã sai rồi. Đệ tử tóc bạc này nhìn không lớn tuổi lắm, nhưng lại rắn chắc như một khối thiết bàn. Mặc cho hai người bọn họ thúc giục khí tức như thế nào, đối phương vẫn không chút sức mẻ, mà khí thế của hai người giống như đá chìm đáy biển, một chút tác dụng cũng không có. Không có khả năng, đệ tử còn trẻ tuổi như vậy, chỉ có hơn 20, dù tư chất xuất chúng, công lực cũng không thể nào tinh thuần tới mức này. Không tin, hai người càng phát ra khí thế hung mạnh hơn. Lần này đến cả đệ tử tiểu trọng môn cũng không chịu được, nhào nhào lùi về sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Trong tầm mắt, không khí bị vặn vẹo mà mắt thường có thể thấy được. Từng đợt uy áp trùng kích về linh khiếp nhang, mà nhìn qua thân thể nhỏ bé yếu ớt của linh khiếp nhang, giống như bàn thạch kiên định, tầng tầng lớp lớp, chấn động tiến tới khoảng cách 3 trường trước mặt nàng liền biến mất, không ảnh hưởng đến nàng một cách nào. Chương 809, Diện môn, phần đầu. Thời gian trôi qua, hai tên thái thượng trưởng lão tiểu trọng môn đổ mồ hôi. Ánh mắt vốn khí định thần nhàn đã trở nên ngưng trọng, thỉnh thoảng còn lóe lên mục tiêu khủng hoảng. Bọn họ nhớ tới một truyền thuyết, khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, dung mạo có thể phản lão hoàn đồng, trở về thời tuổi trẻ, tuổi thọ cũng gia tăng rất lớn. Chẳng lẽ nữ tử khoảng 20 tóc bạc này chính là cao nhân trong truyền thuyết hay sao? Nếu như không phải, thì không có cách nào giải thích hợp lý. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên trán hai người tuôn ra nhiều hơn. Không qua bao lâu, quần áo trên người của họ đã ướt sũng. Dàn nàng liếc nhau. Trong nội tâm của hai người đã khẳng định suy đoán của mình là đúng. Một người đứng bên trái, ngữ khí cung kính, mở miệng nói. Vị tiền bối này... Câu này vừa ra khỏi miệng, đôi mắt phượng vốn không hề bận tâm của linh khiếp nhang, bỗng híp lại, ngữ khí tràn đầy sát cơ, hàm răng cắn chặt nói.
Ngươi gọi ai là tiền bối?
Tiền bối xin bớt giận. Người nọ còn không biết tại sao linh khiếp nhang lại tức giận. Vội vàng nói thêm một câu, thời điểm đang muốn giải thích, khi thế như trời đất sụp đổ từ trên người linh khiếp nhang tàn ra, dễ dàng hủy diệt uy áp trên người hai tên thái thượng trưởng lão, nhanh như tia chớp, tất cả uy áp đều biến mất. Sắc mặt hai người đại biến, không biết vì sao mà nữ tử tóc bạc này đột nhiên lại trở mặt, biểu hiện này không giống như suy nghĩ của họ, chỉ có thể vận dụng lực toàn thân liên thủ hóa giải. Cơ hồ phải đem hết toàn lực, hai tên thái thượng trưởng lão của tiểu trọng môn mới có thể hóa giải được khí thế hung mạnh của linh khiếp nhang. Linh khí trong phạm vi trăm trường rất cuồng bạo. Đám đệ tử tiểu trọng môn đứng bên cạnh ngã ngựa. Một số người ngã xuống đất, hộ thần cương khí bị chấn thành bột mịn, thần sắc uể oải. Vừa ngăn cản được khí thế hung mạnh của linh khiếp nhang, hai lão già hòa còn chưa đứng vững gót chân, liền cảm thấy hoa mắt. Linh khiếp nhang đầu tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt họ, bàn tay mềm mại khom xương trắng nòn chém ra, một đạo trường phong đánh về lão già vừa mở miệng. Bá một tiếng, tên thái thượng trưởng lão của tiểu trọng môn bị tát như con quay, lăng không trở mình vài cái, bị đứng vững thân hình, thất tha thất thểu té xuống. Tất cả mọi người sửng sốt, đệ tử tiểu trọng môn chết lặng một lát, cảm xúc hiện giờ như núi lửa bộc phát, nhìn chằm chằm vào linh khiếp nhang. Hận không thể nào ăn tươi nuốt sống nàng, tràn diện dừng cùng bạc kiếm. Cùng khó trách, thái thượng trưởng lão trước mặt vô số người bị mất mặt như vậy. Đổi lại là ai cũng khó có thể tiếp nhận. Ngày bình thường, hai tên thái thượng trưởng lão này là người mà tất cả đệ tử Tiểu Trọng Môn rất sùng kính.
Nói lung tung thì phải chết thôi.
Linh Khiếp Nhan lạnh lùng quát một vòng. Những đệ tử Tiểu Trọng Môn khi nhìn thấy ánh mắt của nàng liền lùi về sau, giống như bóng da bị xì, lùi về sau hai bước. Đường Phong vội vàng lau mồ hôi trên trán, hắn phát hiện bất kể là nữ nhân nào đều rất xem trọng tuổi của mình. Đúng là Linh Khiếp Nhan tồn tại qua rất nhiều năm tháng, nhưng nàng không bao giờ nguyện ý để một lão già gọi mình một tiếng tiền bối. Tên thái thượng trưởng lão Tiểu Trọng Môn này vốn dùng lễ để đối đại, nhưng không nghĩ tới xưng hô của hắn lại gây ra cục diện này. Bá đạo, độc ác. Hiện tại Đường Phong vô cùng hoài niệm tiểu cô nương nhỏ bé trước đây. Bị một tát, tên thái thượng trưởng lão Tiểu Trọng Môn dùng ánh mắt oán độc nhìn Linh Khiếp Nhan. Nếu như không phải kiên kỵ thực lực của nàng quá mạnh, sớm đã lao tới liều mạng với nàng. Nhưng thực lực mà Linh Khiếp Nhan biểu hiện ra làm hắn phải đè nén lửa giận xuống, hàm răng bị đánh rớt ra cũng phải nuốt vào trong bụng. Vị cô nương này, tên thái thượng trưởng lão còn lại đã nhìn ra, không dám xưng hô tùy tiện, tuy sắc mặt âm trầm nhưng ngự khí tận lực đè thấp xuống, nhìn Linh Khiếp Nhan nói:
được, vậy thì tha ngươi. Ngươi dựa vào một thân thực lực cao cường khi nhục Tiểu Trọng Môn chúng ta là cái ý gì? Chẳng lẽ không sợ thế nhân cười nhạo sao?
Tốt cho một câu được thế thì tha người. Linh Khiếp Nhan không có trả lời, Sở Hoài Thiên gào rú lên:
thời điểm Tiểu Trọng Môn các ngươi truy sát một nhà ba người chúng ta, tại sao không nói những lời này? Thời điểm giết hài nhi 9 tuổi của ta, sao không có thế nhân nào cười nhạo chứ?
Đối phương liếc mắt nhìn Sở Hoài Thiên, trong nội tâm thở dài một tiếng. Nếu sớm biết đôi phu thê này có chỗ dựa cường đại đến như vậy, dù nói cái gì thì Tiểu Trọng Môn cũng không trêu chọc. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Tuy kết oán với phu thê Sở Hoài Thiên không phải là hắn, nhưng hắn là thái thượng trưởng lão của Tiểu Trọng Môn, tổng môn có chuyện hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
Vị bằng hữu này,
tên thái thượng trưởng lão chuyển hướng qua Sở Hoài Thiên: đối với chuyện phát sinh lần trước, lão hữu rất áy náy, tào ngộ của quý công tử, lão hữu chỉ biết thở dài, không dám nhiều lời. Nhưng lão hữu cam đoan sẽ cho người một công đạo. Nếu như người cần đền bù tổn thất cái gì, có thể nói với ta. Chỉ cần Tiểu Trọng Môn có, ta sẽ giao tất cả cho người.
Đền bù tổn thất ư?
Sở Hoài Thiên lảo đảo đi một bước, cười to thê lương:
ta muốn con ta sống lại, người đền bù được sao?
Lão già chậm rãi lắc đầu:
nếu như đã như vậy, hôm nay tàn sát hết Tiểu Trọng Môn của ngươi, báo thù cho hài nhi đã chết của ta.
Khỏe mắt Sở Hoài Thiên giống như một con già thú:
nếu các vị đã muốn chiến tới cùng, lão hữu liệu mình phụng bồi là được. Mấy ngàn đệ tử Tiểu Trọng Môn không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp.
Tên thái thượng trưởng lão này thấy không có khả năng hóa giải, tuy bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể ứng chiến. Không phải người chết thì ta mất mạng, chỉ cần giải quyết được nữ tử kia, những người còn lại không chịu nổi một kích.
Nhưng thực lực của nữ tử kia quá cường đại, hai tên thái thượng trưởng lão của Tiểu Trọng Môn cho dù liên thủ cũng không có lòng tin đánh bại. Trừ phi bắt được mấy người này, làm cho nàng sợ ném chuột vỡ bình mới có thể thoát được kiếp nạn lần này. Chủ ý đã định, hai người vội vàng truyền âm cho môn chủ Tiểu Trọng Môn, bảo hắn âm thầm bố trí nhân thủ. Sở Hoài Thiên đã không thể chờ đợi được, tiến về phía đám đệ tử Tiểu Trọng Môn. Đường Phong cùng Trang Tu Tú cùng theo sát bộ pháp hai phu thê này. Hai người bọn họ không thể có cái gì sơ suất, vì nhất mạnh linh nhũ. Nếu như bọn họ chết, vì linh nhũ cũng không thể nào mà sơ suất.
Chương 809, diệt môn, phần cuối. Linh Khiếp Nhan đương nhiên là tìm đến hai tên thái thượng trưởng lão. Hai người này chỉ là linh giai hạ phẩm, lấy thực lực hiện giờ của Linh Khiếp Nhan có thể dễ dàng đối phó với bọn họ. Đường Phong còn chưa xông vào chiến trường, nhìn thấy trong tay Linh Khiếp Nhan xuất hiện một thanh trường kiếm do hồn phách ngưng tụ mà thành. Kiếm chiêu xuất ra tầng tầng lớp lớp, đem hai tên linh giai bao phủ vào bên trong. Đây không phải là kiếm pháp
sáo lộ của Âu Dương Vũ sao? Đường Phong nhìn quen mắt, trong nội tâm suy nghĩ liền minh bạch. Linh khiếp nhang thuần về kiếm linh của Âu Dương Vũ, cho nên có thể sử dụng kiếm pháp của hắn. Âu Dương Vũ nghiên cứu kiếm pháp còn cao hơn cả Diệp Dị Khô. Dù chưa đến thiên kiếm chi cảnh, nhưng cũng có thể xưng là kiếm thuật đại gia. Nhìn tới đây, Đường Phong thả lòng trong lòng. Trước đây hắn không biết Linh khiếp nhang đạt tới cảnh giới nào, nhưng vừa rồi thực lực mà nàng biểu hiện ra không phải là linh giai hạ phẩm, lại có kiếm pháp của Âu Dương Vũ, cho nên không cần lo. Cùng Trang Tu Tú một trước một sau giết vào trong đám người, tùy ý điều động lực lượng hồn phách, thoải mái thi triển am khí, lại cho đệ tử Tiểu Trọng Môn không thể tiếp cận. Trong vòng nửa tháng, Đường Phong trước sau 4 lần đến Tiểu Trọng Môn, chẳng những lực lượng hồn phách cường đại không ít, cũng đã quen thuộc loại phương thức tác chiến này. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể phát huy ra 7 thành thực lực thời kỳ đỉnh phong của bản thân, 3 thành còn lại là do không thể vận dụng lực lượng cương khí và cương tâm. Hai phụ thể Sở Hoài Thiên vẫn tìm lão già sắc mặt hồng nhuận. Tuy hung thủ giết hại nhi của họ sớm đã đền tội, nhưng lão già sắc mặt hồng nhuận này là môn chủ, không có mệnh lệnh của hắn, một nhà 3 người bọn họ cũng không bị đệ tử Tiểu Trọng Môn chặn giết. Có thể nói, lão già này mới thực sự là thủ phạm. Hai phụ thê Sở Hoài Thiên cũng có tiến bộ không ít. Trước đây bọn họ một mực tu luyện, không có bao nhiêu cơ hội đánh nhau với người ta, lại không tu luyện võ kỹ cao thâm, nhưng kinh nghiệm đều từ trong chiến đấu mà tổng kết ra. Từ lần đầu tiên giao thủ với lão già này, khó khăn lắm mới ngang tay, đến bây giờ đã có thể ngăn cản, hai người tiến bộ 10 phần. Mệnh lệnh của cao thần Tiểu Trọng Môn, càng ngày càng nhiều người vây bắt bọn người Đường Phong, ý đồ bắt giữ bọn họ, ép cho Linh Khiếp Nhang dừng tay. Chủ ý này không tệ, nhưng hai tên linh giai của Tiểu Trọng Môn đã đánh giá thấp thực lực của Linh Khiếp Nhang. Linh Khiếp Nhang vừa kiềm chế hai người bọn họ, vừa hiệp trợ bọn người Đường Phong. Phạm khi thấy bọn người Đường Phong gặp nguy hiểm không thể ngăn, một chiều đi qua, nguy hiểm lập tức bị giải trừ. Chiến đấu lần này vượt qua tất cả các lần chiến đấu trước đó. Cơ hồ đệ tử Tiểu Trọng Môn ngã xuống lớp lớp, đại đa số là bị Linh Khiếp Nhang giết. Một chiêu của nàng đánh qua, người và vật trong phương viên 10 trường đều bị tiêu diệt, chết trong tay Đường Phong và Trang Tu Tú chỉ có một ít. Nửa thời thần trôi qua, đã không còn ai đến gần bọn người Đường Phong, bởi vì hiện tại ai nấy cũng thấy được, tới gần Đường Phong sẽ kích thích Linh Khiếp Nhang ra tay. Nàng vừa ra tay chẳng khác nào chết. Linh giai cao thủ đặt ở nơi đâu cũng là cường giả. Đánh tới bây giờ, Đường Phong phát hiện một chuyện kỳ quái. Những đệ tử Tiểu Trọng Môn về quanh càng ngày càng ít. Đây tuyệt đối không phải do bị giết. Tuy trong chiến đấu chết không ít đệ tử Tiểu Trọng Môn, nhưng còn chưa tới trình độ bây giờ. Hắn quan sát, Đường Phong ngạc nhiên. Hắn phát hiện có rất nhiều đệ tử Tiểu Trọng Môn. Đang hoảng hốt chạy thục mạng, chạy khỏi tông môn. Điều này... Đường Phong im lặng, hắn không nghĩ tới. Lực lượng ngưng tụ của tông môn này lại kém như vậy. Đối mặt với uy hiếp diệt môn, vậy mà đường ai nấy chạy. Tình huống này trước kia ở Thiên Tú tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện. Tuy đệ tử Thiên Tú đều là nữ tử, nhưng có quyết tâm và tự chiến đến cùng. Thời điểm nào đó cử kiếm môn, dẫn đám người vây công Thiên Tú. Không một ai trong các nàng lại bỏ chạy. Một tiếng gầm truyền tới, Đường Phong nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Sở Hoài Thiên diện mục dữ tợn, cầm trường kiếm đâm xuyên lồng ngực của lão già sắc mặt hồng nhuận. Thực lực thiền giai thượng phẩm của phu thê Sở Hoài Thiên không phải để làm kiện. Có Linh Khiếp Nhang ở một bên lượt trận, bọn họ chỉ chuyên tâm đối phó với lão già này. Quen thuộc thủ đoạn công kích của hắn, lại được tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Rốt cuộc, hai phù thê liên thủ đã giết được lão già sắc mặt hồng nhuận ngay tại chỗ. Bổn chủ chết rồi. Không biết là tên đệ tử Tiểu Trọng Môn nào hô lên một tiếng. Ngày sau đó có vô số người thế cảnh này. Một chuyện làm cho người ta nghẹn họng trần trối xảy ra. Những tên đệ tử Tiểu Trọng Môn đang do dự kia, lập tức quay người chạy thục mạng. Tổng môn Tiểu Trọng Môn lập tức trông vắng. Có người dẫn đầu, tự nhiên có người đi theo. Không ai nguyện ý chết. Toàn bộ trở lại cho lão phu. Một tên thái thượng trưởng lão đang chiến đấu với Linh Khiếp Nhang. Khi nhìn thấy cảnh này, lửa giận cầm thâm, rống to một tiếng. Đây là tông môn của các ngươi. Các ngươi sợ chết như vậy, sao xứng là đệ tử tiểu trọng môn ta?
Không ai để ý tới hắn, tất cả mọi người đều nhìn ra. Hiện tại lưu lại chẳng khác nào tìm chết. Không qua bao lâu, cả tiểu trọng môn chỉ còn lại hai tên thái thượng trưởng lão. Tất cả đệ tử đều bỏ chạy.
Hủy cơ nghiệp trăm năm của tông môn ta. Ta muốn các ngươi phải chết.
Một tên thái thượng trưởng lão sùi bọt mép, hiển nhiên đã động chân hỏa, nhìn Linh Khiếp Nhan hung dữ nói. Lời còn chưa hết, Linh Khiếp Nhan đã thua kiếm thế, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Sắc mặt hai tên thái thượng trưởng lão tiểu trọng môn đại biến, giờ khắc này bọn họ mới nhìn ra. Nguyên lai, từ khi chiến đấu cho tới bây giờ, nữ tử tóc bạc này vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính của mình. Nếu không, sớm đã giải quyết xong trận đấu này rồi. Linh Khiếp Nhan xác thực chưa xuất toàn lực, bởi vì nàng không muốn hai tên gia hỏa này chết quá nhanh. Bọn người Đường Phong đang chiến đấu, cần rèn luyện lực lượng hồn phách. Hai phụ thể Sở Hoài Thiên cần tự tay giết tên môn chủ tiểu trọng môn để báo thù. Nếu như hai tên thái thượng trưởng lão chết sớm như vậy, trận chiến lần này sẽ kết thúc rất nhanh. Tiểu trọng môn rút cuộc đã trêu chọc cái gì mà lại gặp chuyện như vậy? Sắc mặt hai tên thái thượng trưởng lão như màu đất, sau một khắc liền bị kiếm mang thôn về thân ảnh. Kiếm quang lưu chuyển, đến khi Linh Khiếp Nhan thu hồi kiếm thế, hai tên gia hỏa kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, hai mắt trống rỗng, từ bên ngoài không nhìn ra bất cứ thương thế nào, nhưng khí tức đã mất hết.
Chương 810: Thông đạo dưới nước.
Nếu như là Linh Khiếp Nhan trước kia, có lẽ sẽ còn chút lòng trắc ẩn. Nhưng hôm nay, Linh Khiếp Nhan lại am hiểu đạo lý trảm thảo trừ căn, ra tay không chút lưu tình.
Hài tử, phụ mẫu đã báo thù cho ngươi rồi.
Bên kia, Sở Hoài Thiên nước mắt đầy mặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Đường Phong không đi quấy rối bọn họ. Hiện tại bọn họ cần chút thời gian để bình ổn nội tâm bị thương xúc động của mình. Tiểu trọng môn xem như xong. Hai tên thái thượng trưởng lão đã chết. Môn chủ chết, dù còn một chút cá lọt lưới, cũng không làm nên sóng gió gì. Một tông môn bị hủy, nhất định tích lũy tài phú rất nhiều. Trước kia Đường Phong thích nhất làm cướp bóc những chiến lợi phẩm này. Nhưng hôm nay dùng hồn phách để tiến vào, hiện tại muốn cùng lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ tiện nghi này để cho người khác sao? Khả năng lớn nhất là những đệ tử tư tán của tiểu trọng môn sẽ quay trở về cướp đoạt tài phú. Trên bầu trời mưa to, tia chớp như muốn xé trời cao. Đường Phong cùng nhị nữ đứng trong mưa, vận chuyển lực lượng hồn phách hồi thân. Mưa còn cách mấy thốn liền bị đẩy ra ngoài. Nhưng hai phụ thể Sở Hoài Thiên liền đè mặt. Hai người này vẫn đang ôm đầu thống khổ. Mặc dù mưa to như trút nước, cũng không rửa sạch hết, cũng không rửa sạch được nước mắt của bọn họ. Không biết bọn hắn muốn tiếp tục trong bao lâu. Ba người Đường Phong liền tìm một gian phòng ốc ở bên trong nghỉ ngơi.
Sau khoảng 3 canh giờ, bầu trời cũng đã tối dần. Hai phụ thể Sở Hoài Thiên đi tới. Sau khi vào nhà, hai phụ thể này quỳ xuống trước mặt bọn người của Đường Phong.
Cảm tạ ba vị đã giúp phụ thể chúng ta báo thù. Đời này kiếp này, dù làm trâu làm ngựa, cũng khó báo đáp đại ân.
Sau khi nói xong, đồng 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 dập đầu khâu bái. Lần này chính Linh Khiếp Nhan là đại công thần, nếu như không có nàng, không thể nào dễ dàng diệt trừ tiểu trọng môn như vậy.
Ta chỉ quan tâm nhất là nhất mạch linh nhũ mà thôi.
Sắc mặt Linh Khiếp Nhan không có chút biểu tình, nhàn nhạt nói. Bây giờ nàng đối với ai cũng như vậy. Thế nhưng chỉ khi đối mặt với Đường Phong thì nàng mới lộ ra vẻ tươi cười.
Với bà vị là tiện tay, nhưng với ta là một đại ân tình.
Sở Hoài Thi ngẩng đầu nói.
Đứng lên đi.
Đường Phong nâng phụ thê của Sở Hoài Thiên dậy.
Xin mời đi theo ta.
Tuy bên ngoài vẫn mưa to, nhưng loại thời tiết này đối với thiên giai cao thủ mà nói chẳng là gì. Ba người Đường Phong đi theo sau lưng phụ thê của Sở Hoài Thiên, rời khỏi tiểu trọng môn, chạy vội về một hướng.
Địa phương có nhất mạch linh nhũ, nằm cách Bái Nguyệt Thành không xa. Điểm này giống như suy nghĩ của Đường Phong. Dù sao trước đây Sở Hoài Thiên đã từng nói qua. Cứ cách mỗi tháng, hai người phụ thê bọn họ sẽ đi tới Bái Nguyệt Thành mua đồ. Nếu như quá xa, sẽ bất tiện cho bọn họ.
Sau nửa ngày, Đường Phong đi tới một nơi cách Bái Nguyệt Thành 700-800 dặm, Sở Hoài Thiên mới dừng bước. Trước mặt là một con sông lớn rộng hơn 60 trượng, nước chảy rất xiết, trải dài nam bắc, không biết là dài tới nơi đâu. Nước chảy gấp, mang theo lực đạo hung mạnh, vỗ vào hai bên bờ sông, bắn ra một chùm bọt nước trắng xóa. Đứng bên cạnh bờ sông, lắng nghe nước sông, Đường Phong tâm tình buông lỏng một chút, chấp mùi người hương vị bùn đất xung quanh.
Ngay chỗ này, Sở Hoài Thiên chỉ vào mặt nước nói. Ở đây ư?
Đường Phong ngạc nhiên.
Dưới sông có một đầu thông đạo, đi qua thông đạo sẽ tới được nơi có nhất mạch linh nhũ.
Lúc này, sắc trời đã tối, mây đen còn chưa tan hết, không thấy ánh trăng. Đường Phong vận dụng thị lực cũng nhìn không ra. Âm thầm đem hoàn cảnh chung quanh ghi tạc trong đầu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Buông thần thức ra, Đường Phong không cảm nhận được bất kỳ linh khí ba đồng đặc biệt nào.
Sông này sâu bao nhiêu?
Đường Phong hỏi.
Trăm trượng, Sở Hoài Thiên đáp.
Hơn nữa có vô số mạch nước ngầm, dù là thiên gia cao thủ, nếu như lọt vào các mạch nước ngầm đó cũng không thể nào bình yên thoát thân. Không biết lối ra vào, bệnh viện không thể nào tìm thấy linh nhũ.
Đường Phong một hồi nghe, liền gật đầu. Thời điểm hắn ở dưới đáy biển Ô Long Bảo, biết rõ tình huống trong nước khác xa mặt đất. Càng xuống sâu, sức ép càng lớn, lại cực kỳ lạnh. Người thực lực thấp, căn bản không thể nào xuống dưới nước quá trăm trượng.
Xuống dưới sao?
Đường Phong quay đầu hỏi.
Đợi, mỗi ba ngày và giờ tí, ở đây sẽ xuất hiện một dòng xoáy. Khi đó mới có thể tiến vào, sẽ không gặp mạch nước ngầm.
Sở Hoài Thiên giải thích nói.
Tối nay thì có sao?
Trạng Tú Tú đối với nơi này vô cùng hiếu kỳ.
Không biết, trong khoảng thời gian này, hai phù thể chúng ta không nhớ thời gian, cho nên không cách nào phán đoán hôm nay có thể đi vào hay không. Chỉ mong rằng vận khí tốt.
Sắc mặt Sở Hoài Thiên có chút mệt mỏi. Những ngày này chỉ nghĩ phải báo thù, còn quản chuyện khác làm gì. Đám người yên lặng ở trên bờ chờ đợi. Đường Phong cùng Trang Tu Tú mượn cơ hội này khôi phục lại lực lượng hồn phách. Chờ đợi đến giờ tí, đứt sông trước mặt không xuất hiện dòng xoáy. Sở Hoài Thiên có chút tiếc hận.
À, xem ra, hôm nay không vào được. Làm phiền các vị đợi thêm hai ngày. Tối nay không được, có lẽ là ngày mai.
Ta đi xuống xem một chút.
Sau khi nói xong, Linh Khiếp Nhàn cũng không đợi Đường Phong cản trở, liền thả người tiến vào dòng sông. Một ít hoa nước xuất hiện, thân ảnh của Linh Khiếp Nhàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Thực lực Linh Khiếp Nhàn rất mạnh, Đường Phong không lo nàng ở trong nước sẽ gặp nguy hiểm gì. Đợi không quá nửa nén hương, Trạng Thu Tú đột nhiên ngạc nhiên nói.
Đường Phong, nhìn kìa, có phải là vòng xoáy xuất hiện hay không?
Đường Phong nhìn theo hướng nàng chỉ, phát hiện trung tâm dòng nước chảy xiết này bất ngờ xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Thời điểm bắt đầu vòng xoáy rất nhỏ, chỉ khoảng vài thước, nhưng trong nháy mắt, vòng xoáy này rất là nhanh đã lớn lên. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế bành trướng từ dưới nước truyền tới.
Nhà đầu kia,
Đường Phong chậm rãi lắc đầu, nhất mạch linh nhũ kia có liên quan đến thân thể của nàng, cho nên nàng đợi không được, muốn nghiệm chứng một chút. Dựa vào thực lực mạnh mẽ, tự tạo ra một dòng xoáy, làm cho mọi người có thể đi vào.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải chờ đợi hai ngày.
Qua một lúc, vòng xoáy kia đã mở rộng đến phương viên trăm trượng, nhưng lại cấp tốc mở rộng ở bên trong. Không chỉ như vậy, nước sông mạnh mẽ chuyển động, thậm chí hút không khí phía trên dòng sông, hình thành một đạo long quyển phong. Long quyển phong hút nước lên, kéo dài tới chân trời, tràn diện tráng lệ tới cực điểm. Vòng xoáy khuếch trường thêm vài chục trượng, liền đình chỉ mở rộng. Xem ra lấy thực lực của Linh Khiếp Nhan chỉ có thể làm được loại trình độ này.
Kết thúc phần 181. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.